Tạp chí thể thao cùng Xuân Ngọc và Việt Hoàng xin kính chào quý thính giả của SBS tiếng Việt. Và tối nay chúng ta sẽ cùng tiếp tục cập nhật những diễn biến hấp dẫn của Ngoại hạng Anh. Bên cạnh đó là những thay đổi mới rất đáng quan tâm và cũng còn nhiều dấu chấm hỏi đặt ra đối với Socceroos, đội tuyển túc cầu nam của Úc. Bình luận viên Việt Hoàng tham gia với chương trình. Xin chào anh.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Thưa bình luận viên Việt Hoàng, mấy tuần vừa qua thì chúng ta cứ theo dõi xem là thành phố Manchester có điều gì thay đổi. Và đúng là có những cái sự thay đổi nhất định, đặc biệt là khi cả hai đội bóng chơi bắt đầu khởi sắc. Mà tôi muốn nói cụ thể đây là Manchester United. Còn Manchester City thì họ vẫn là một cái thế lực thống trị ở giải đấu rồi. Tuy nhiên tuần này thì chúng ta đã được chứng kiến một trận đấu mà về phương diện cổ động viên của Manchester United thì họ sẽ thất vọng rất nhiều. Và nếu như một cổ động viên vừa của Manchester United lại vừa là cổ động viên của Socceroos hay là bóng đá Úc thì họ sẽ rơi vào một cái trạng thái lẫn lộn, bởi vì các học trò của ông thầy người Úc Ange Postecoglou đã khiến cho Manchester phải bẽ mặt, thưa anh.
Vâng, cái trận đấu tâm điểm của vòng đấu vừa qua đó chính là cái trận đấu giữa Manchester United gặp Tottenham Hotspur. Thì đây là một cái trận đấu rất là quan trọng và có ý nghĩa đối với cả hai huấn luyện viên, khi mà Manchester United và Tottenham Hotspur thì kể từ đầu mùa giải cũng thi đấu chưa được tốt, và một đội thì xếp thứ 10 và một đội thì xếp thứ 11. Và chính vì thế mà cả trước trận đấu này thì cả hai huấn luyện viên là Erik ten Hag lẫn Ange Postecoglou thì đều đang có một chút sức ép lên cái ghế huấn luyện viên của mình. Thế nên cái trận đấu này có ý nghĩa rất là quan trọng, và đội nào thắng thì sẽ giúp cho cái ghế của huấn luyện viên của mình nó bớt nóng hơn. Và chính vì thế mà cái trận đấu này sẽ được tư liệu là sẽ rất là hay. Thế nhưng mà khi mà trận đấu diễn ra thì thực sự là mọi chuyện được ngã ngũ rất là nhanh, khi mà ngay ở trong những cái phút đầu tiên, trong vòng 5 phút đầu tiên thì Tottenham Hotspur đã mở tỷ số, và các cầu thủ Manchester United thì thực sự là trong hiệp 1 thi đấu như gà mắc tóc, luôn luôn mắc lỗi chuyền hỏng, rồi toàn cả đội thì thi đấu rất là thiếu tự tin, ngoại trừ thủ môn Onana thôi. Nên là điều đấy được thể hiện rất là rõ. Và không như thế, trong hiệp 1 thì đội trưởng của Manchester United là Bruno Fernandes còn lĩnh một thẻ đỏ. Và dù cái thẻ đỏ này thì có vẻ như là hơi nặng so với cái pha phạm lỗi của anh, thế nhưng mà cái thẻ đỏ này quyết định cái số phận của trận đấu, khi mà hiệp 2 thì Tottenham Hotspur thi đấu rất là bình tĩnh để điều chỉnh và nhiệt độ trận đấu và kiểm soát trận đấu, và họ đã ghi được thêm 2 bàn thắng nữa. Và kết thúc chung cuộc thì là Tottenham Hotspur giành chiến thắng với tỷ số là 3-0. Thì đây là một cái trận đấu mà ngoài cái việc để thua ra thì những cái cách mà các cầu thủ Manchester United thi đấu thì thực sự là làm rất là nhiều các cái bình luận viên và cổ động viên lo lắng. Cái ngôn ngữ cơ thể của các cái cầu thủ cho thấy rằng họ thực sự không tin tưởng vào huấn luyện viên Erik ten Hag nữa rồi. Họ không còn chiến đấu trong huấn luyện viên của mình. Và cảm giác như là tôi cảm giác như họ không còn tin vào các cái phương pháp của huấn luyện viên ten Hag nữa. Thế nên chính vì thế mà cái trận thua này lại một lần nữa làm cho chiếc ghế của huấn luyện viên Erik ten Hag nóng hơn bao giờ hết. Và có một cái con số rằng là bây giờ là tháng 10 rồi mà giải Ngoại hạng Anh bắt đầu từ giữa tháng 8. Đến tháng 10 rồi mà Manchester United mới chỉ ghi được có một bàn ở trên sân Old Trafford trong mùa giải này. Thì đây là một cái điều mà thực sự là báo động cho quỷ đỏ tại Manchester. Và chính vì thế mà có thể là 1-2 trận đấu sắp tới sẽ quyết định huấn luyện viên tương lai của huấn luyện viên Erik ten Hag. Và nếu như Manchester United mà thi đấu không tốt và để thua tiếp tục trong 2 trận đấu tới thì có thể là Erik ten Hag sẽ phải ra đi. Thế còn về phần bên kia chiến tuyến thì đồng nghiệp của Erik ten Hag là Ange Postecoglou đã có một trận đấu hoàn hảo, khi các cầu thủ của ông mặc dù không có đội trưởng của mình là Heung-min Son, thế nhưng mà các cầu thủ của ông thi đấu thực sự là hay, rất là hay, và điều quan trọng là ngôn ngữ cơ thể và cái sự nỗ lực của các cầu thủ cho thấy là họ rất là tin tưởng vào huấn luyện viên Ange Postecoglou. Và cái điều đang nói ở đây rằng là có thể rằng là kết quả nó chưa được tốt, thế nhưng mà các cầu thủ của Tottenham Hotspur họ đã cho thấy được cái bản sắc dưới thời của huấn luyện viên Ange Postecoglou. Và có rất là nhiều bình luận viên nói rằng là khi mà Spurs thi đấu thì họ biết là họ sẽ nhận được điều gì, nhận được những trận đấu hay, những pha cống hiến đẹp. Tất nhiên là Spurs có thể để lại với nhiều bàn thắng do cái cách thi đấu dâng cao và áp sát. Thế nhưng mà họ có bản sắc thi đấu rất là rõ ràng, và có thể nói là tương lai của huấn luyện viên ten Hag và Ange Postecoglou trở nên rất là khác biệt sau trận đấu này. Và đây là một điều rất là vui cho Ange Postecoglou. Thế nhưng cũng là có thể nói là có Erik ten Hag còn rất là nhiều điều việc phải làm nếu như ông muốn giữ lại chiếc ghế của mình. Và điều quan trọng đầu tiên là ông phải thuyết phục các cầu thủ gây dựng lại sự tự tin cho họ để cho họ có thể tin tưởng vào cái phương pháp huấn luyện của mình và chiến đấu cho tương lai của bản thân ông trong những trận đấu tới.
Vâng, và trong lúc này thì Manchester City tôi nghĩ rằng là họ cũng chẳng vui vẻ gì sau khi mà bị Newcastle cầm hòa với tỷ số 1-1 trong trận đấu vừa qua. Điều gì đang xảy ra với Manchester City vậy?
Vâng, cái trận đấu vừa qua thì là cái trận đấu mà Manchester City bị đánh rơi 2 điểm. Đây là trận hòa thứ hai của họ trong cái mùa giải này, khi mà ở vòng đấu trước thì họ bị Arsenal cầm hòa. Nhưng mà thi đấu trên sân của Newcastle thì đây không phải một điều dễ dàng. Và có một điều tôi nhận thấy rằng là nếu như trước đây Manchester United là đội bóng mạnh nhất, thì tất cả các đội bóng khi thi đấu với Manchester United họ đều quyết tâm nỗ lực hết mình để giành chiến thắng trước nhà vô địch. Và bây giờ dường như là Manchester City đang nhận được cái hiệu ứng đấy, tức là vì Manchester City đang trở thành là thế lực mạnh nhất của bóng đá Anh và là đã vô địch 4 năm vừa rồi. Thế nên là bất kỳ đội bóng nào khi gặp Manchester City thì họ đã thi đấu với cả 120% cái sức lực của mình, và đặc biệt là 120% cái sự tập trung. Và điều đó được thể hiện rất là rõ trong cái trận đấu gặp Newcastle, khi mà Newcastle mặc dù là đội bóng được đánh giá thấp hơn thì nhưng mà các cầu thủ của họ thi đấu rất là nỗ lực, rất là tự tin đến những phút cuối cùng, và thậm chí là đến những phút cuối cùng thì rất nhiều cầu thủ của Newcastle đã bị từ rút, nhưng điều đó chứng tỏ rằng cái nỗ lực của họ khi mà thi đấu với nhà vô địch của Manchester City. Và chúng ta thấy rằng là giành được chức vô địch 3 năm đã khó, 4 năm cũng đã khó, chưa đội bóng nào giành được 5 năm vô địch liên tiếp. Và nếu như Manchester City mà muốn lập được cái kỷ lục đó thì họ còn phải nâng trình lên nữa, tức là các cầu thủ của họ còn phải quyết tâm và nỗ lực hơn nữa trong mùa giải này.
Vâng, và nếu mà nhìn vào bảng xếp hạng của Ngoại hạng Anh lúc này đó thì chúng ta không thể nào mà không nhắc tới cái tên đó là Arsenal. Và trận đấu vừa qua với Leicester City có lẽ là một cái dấu ấn cần thiết trong cái giai đoạn hiện nay thưa anh.
Vâng, Arsenal thì sau trận hòa gặp Manchester City thì cuối tuần vừa qua họ đã quay trở lại với chiến thắng, khi giành chiến thắng 4-2 trước Leicester City và giúp cho họ tiếp tục bám đuổi Liverpool là đội bóng đứng đầu bảng. Liverpool thì cũng có một chiến thắng có thể nói là hơi gây phần tranh cãi trước Wolverhampton, thế nhưng mà họ giành chiến thắng với tỷ số là 2-1, và Liverpool hiện giờ là đội bóng dẫn đầu bảng. Chelsea có một chiến thắng 4-2 trước Brighton, và đặc biệt là cái cầu thủ của họ là Cole Palmer đã ghi được 4 bàn thắng. Và sau trận đấu này thì huấn luyện viên Maresca của Chelsea nói rằng Cole Palmer chính là cầu thủ hay nhất của giải Ngoại hạng Anh bây giờ. Thì dường như là Chelsea dưới thời huấn luyện viên mới là Maresca đang đi vào cái quỹ đạo. Mặc dù họ không thi đấu hay hay kiểm soát, thế nhưng mà họ thi đấu họ có rất là nhiều các pha bóng phản công nguy hiểm. Và với những trận thắng liên tiếp trở lại đây thì Chelsea đã vươn lên vị trí thứ tư. Họ xếp sau Liverpool, Manchester City và Arsenal. Thì đây có thể nói là Chelsea đang tôi cảm giác như là Maresca đang tìm ra được một cái phương thức để các cầu thủ của Chelsea có thể thi đấu một cách đoàn kết. Và cuối tuần tới thì sẽ là một cái trận đấu rất là quan trọng cho Manchester United, khi mà họ sẽ phải hành quân đến một đội bóng mà có thể nói là đang có phong độ và rất là tốt, và có một đội hình rất là tốt, đó là Aston Villa. Và nếu như Manchester United để thua trong trận đấu tới thì có thể nói rằng là tương lai của huấn luyện viên Erik ten Hag sẽ bị lung lay rất là đáng kể.
Và tôi nghĩ cái nhận định của anh cũng sẽ là điều mà các cổ động viên của Manchester United lúc này rất quan tâm. Một cái vị trí ghế nóng rất là căng thẳng vào giờ phút này. Và vòng đấu tới chúng ta sẽ xem rằng Manchester United có sự thay đổi gì đáng kể hay không. Bởi vì tất cả những cái vị trí hỗ trợ cho huấn luyện viên thì họ đã có sự thay đổi rất là tích cực rồi. Quý thính giả đang theo dõi tạp chí thể thao cùng Xuân Ngọc và Việt Hoàng. Bây giờ thì chúng ta sẽ nói về câu chuyện của túp cầu Úc. Cụ thể là đội bóng nam của Úc, Socceroos. Lúc nãy thì chúng ta nhắc đến rất nhiều thành tựu rất là xứng đáng của Tottenham Hotspur dưới bàn tay của ông Ange Postecoglou, và trong vai trò là một cổ động viên của đội tuyển Úc thì tôi cũng rất là mong có một cái lúc nào đấy ông sẽ truyền đạt lại những kinh nghiệm của mình, và nếu mà quay trở lại với vị trí huấn luyện viên trưởng thì quá tốt. Bởi vì sao? Bởi vì cái câu chuyện huấn luyện viên trên ghế của Socceroos cũng chính là những gì đã xảy ra trong tuần vừa rồi, khi mà ông Graham Arnold đã từ chức và thay cho ông chính là một gương mặt cũng rất quen thuộc với bóng đá Úc. Nếu mà quý vị theo dõi A-League thì chắc chẳng còn gì mà lạ lẫm với nhân vật này, đó là ông Tony Popovich. Ông đã thi đấu trong vai trò cầu thủ cũng như là huấn luyện viên ở giải A-League trong rất rất nhiều năm, và thành tựu đỉnh cao nhất của ông có thể phải khẳng định rằng nó xuất hiện vào năm 2001 cho đến 2006 dưới màu áo của Crystal Palace. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, dù những thành tích, dù là nhiều năm cống hiến cho bóng đá đấy, nhưng mà dường như nếu mà chúng ta theo dõi trên các trang báo thể thao và đặc biệt những dòng bình luận đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng cái vị trí huấn luyện viên của đội tuyển Socceroos nó dường như nó chỉ là bình cũ mà rượu mới thôi thưa anh.
À vâng, tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của anh Ngọc. Cái vấn đề của đội tuyển Australia nó không phải chỉ là huấn luyện viên. À, thì tôi nghĩ là khi mà huấn luyện viên Graham Agnew từ chức thì đây là một điều bất ngờ. Thì nhưng mà theo tôi nghĩ, tôi với anh Ngọc cũng nói chuyện là đội tuyển Úc dưới thời Graham Agnew thì dường như là không tiến bộ mà đang đi thụt lùi. À, và có lẽ trong tất cả những cái ứng cử viên để thay chiếc ghế của Graham Agnew thì có lẽ Tonin Popovic là cái ứng cử viên mà có lẽ là hợp lý nhất, bởi vì huấn luyện viên ngoại thì cũng không thay đổi được gì. Huấn luyện viên nội thì chắc các huấn luyện viên nội chỉ có Tonin Popovic là người mà có thành tích tốt nhất và có nhiều kinh nghiệm thi đấu ở nước ngoài, kinh nghiệm thi đấu trong nước, kinh nghiệm huấn luyện ở nước ngoài và kinh nghiệm huấn luyện ở trong nước. Nên thế, chính vì thế mà theo tôi nghĩ là Tonin Popovic là huấn luyện viên có thể nói là phù hợp với lúc này. Và Tonin Popovic có nói rằng là ông sẽ, đội tuyển Australia có rất là nhiều cầu thủ thì cảm thấy họ rất là an toàn, và chính vì thế mà không có thiếu được sự cạnh tranh cho đội tuyển, và huấn luyện viên Tonin Popovic sẽ nhìn lại tất cả các vị trí của đội tuyển và đem vào những khuôn mặt mới, sức trẻ, thì đây là điều tốt thôi. Thế nhưng vấn đề là cái chất lượng và cái bản sắc của đội như thế nào thì cái là chúng ta cần phải đặt dấu hỏi, và chúng ta sẽ chờ xem trong thời gian tới huấn luyện viên Tonin Popovic sẽ làm được như thế nào. Bởi vì thực sự đội tuyển Đức thi đấu thì thiếu bản sắc, và nếu như huấn luyện viên Tonin Popovic mà giúp cho đội chúng ta xây dựng được một bản sắc mới thì đây là một điều rất là tốt. Thế nhưng mà vấn đề bản sắc nó còn phụ thuộc vào cầu thủ có thi đấu được như thế hay không. Chúng ta cũng biết là Ange Postecoglou từ chức trên đỉnh cao khi mà đã vừa giúp đội tuyển Úc giành chức vô địch Asian Cup vào năm 2015. Thế nhưng mà 2016 thì giúp đội tuyển Úc được đi dự World Cup. Thế nhưng mà ông từ chức, bởi vì ông cũng biết rằng là ông không thay đổi được điều gì về bóng đá Úc nữa rồi. Ông làm hết tất cả những điều có thể đối với bóng đá Úc rồi. Và nếu một huấn luyện viên giỏi như thế mà từ năm 2016 mà đã nhìn ra điều đấy, thì chúng ta thấy rằng là từ năm 2016 đến bây giờ là 2024, là gần một chục năm bóng đá Úc không phát triển, không tiến bộ một chút nào.
Và như vậy là một cái khoảng thời gian mà chúng ta phải chứng kiến cái sức ì của bóng đá Úc. Đến bây giờ nhìn lại, tôi nghĩ là chúng ta nên bàn luận câu chuyện này dưới góc độ là cái gốc của cái cây bóng đá Úc đi. Tức là không có bột thì chúng ta không gột nên hồ, tức là không có cầu thủ tốt, không có thế hệ tiếp nối chơi bóng tốt thì chúng ta huấn luyện viên kiểu gì cũng không thể làm được một cái cú hích nào đó đối với đội tuyển hay là với nền bóng đá Úc. Những gì đang diễn ra, tôi muốn nói tới những gì đang diễn ra, phải chăng nó cũng đang vẫn thể hiện cái sức ỉ đó?
Vâng, tôi còn nói chuyện với một người bạn thì người rất là am hiểu bóng đá Úc, và người bạn của tôi còn nói rằng là một trong những điều mà khiến cho bóng đá Úc thì thụt lùi trong những năm vừa rồi đó chính là cái cách mà Liên đoàn bóng đá Úc làm việc. Trước đây thì Liên đoàn bóng đá Úc có những cái trung tâm đào tạo trẻ để hỗ trợ các cái tài năng trẻ. Thế nhưng mà sau khi mà xây dựng A-League thì họ đã xóa bỏ những cái trung tâm đào tạo trẻ này để đưa các cái trung tâm đào tạo trẻ về các đội bóng và gọi là Academy, tức là trung tâm đào tạo trẻ của các đội bóng đó. Thế nhưng mà những bạn trẻ ngoài tài năng để được tuyển chọn vào các cái trung tâm đào tạo trẻ này thì họ còn phải đóng tiền, và những điều này thì nó rất là đắt đối với rất là nhiều các cái cầu thủ tài năng trẻ, và nhiều người thì không afford được, không thể tham dự được. Và chính vì thế mà thậm chí là những cái cầu thủ trong các cái học viện bóng đá trẻ của các câu lạc bộ, họ cũng không có cơ hội để được ra sân ở cái đội hình A-League, đúng không ạ? Vì đội hình A-League thì gồm có nhiều cầu thủ lão làng hơn, nhiều cầu thủ là marquee signing, tức là những cầu thủ mà được trả lương cao hơn thì nhất thiết là họ phải đá rồi. Thì rất là ít cơ hội ra sân cho các cầu thủ trẻ. Nên chính vì thế mà cầu thủ trẻ của Úc này thiếu các cái cơ hội để tập luyện, chơi bóng, lại thiếu cơ hội để ra sân, để mài giũa. Cuối cùng thì họ phải đi tìm ở những mài giũa ở những cái phương trời, những cái nền bóng đá phát triển hơn. Thì nhưng mà đây lại cũng là lựa chọn rất là, tôi gọi là những cái lựa chọn cũng rất là đắt đỏ. Bởi vì có bao nhiêu cầu thủ mà cả gia đình có thể chuyển sang một nước như nước Anh hay Hà Lan để giúp các cầu thủ trẻ học ở các học đào tạo bóng đá đó, đúng không? Thế nên là điều về đấy cho thấy rằng là tài năng trẻ của bóng đá Úc sẽ càng ngày càng bị thui chột mà thôi. Và một trong những cái tấm gương gần đây nhất là chúng ta còn biết là Daniel Azani, đúng không? Cầu thủ rất là nổi tiếng một thời là tài năng trẻ, thế nhưng mà vì không có nhiều cơ hội thi đấu ở trong nước rồi quyết định đi ra nước ngoài sớm quá, bởi vì thực sự là không có sự dẫn dắt hướng dẫn đầy đủ của Liên bóng đá, thì dẫn đến là anh đi ra nước ngoài rồi không có một cái một cái môi trường xung quanh để hỗ trợ. Chính vì thế mà anh đã bị thui chột tài năng của mình, không phát triển được tiếp. Và cái cầu thủ gần nhất mà gọi là chúng ta xuất ngoại thì chính là một cái cầu thủ mà ít rất là tên tuổi là James Overy, anh là hậu vệ cánh phải của Perth Glory, chưa đến 17 tuổi. Thế mà anh thậm chí còn chưa ra sân trong màu áo của Perth Glory trong một trận nào, thế nhưng mà được tuyển trạch viên của Manchester United đưa vào tầm ngắm, và cuối cùng thì đã được ký hợp đồng để tham gia cái học viện đào tạo bóng trẻ của Manchester United. Thế nhưng mà khi James Overy mà quyết định sang Manchester United thì anh sẽ gia đình cũng sẽ phải di chuyển theo anh để hỗ trợ cho anh, đúng không? Thì có bao nhiêu gia đình làm được điều như vậy? Và chúng ta thấy là James Overy và gia đình của anh là thực sự là một điều may mắn khi mà được Manchester United hỗ trợ rồi là tuyển chọn. Thế nhưng mà gia đình cũng có điều kiện để làm được việc đấy nữa, thì rất là hiếm những người có thể làm như thế. Và đây mới mà đây mới chỉ là để đào tạo, để học thôi. Còn anh có James Overy có trở thành tài hay không thì lại là một câu chuyện dài nữa. Thế nên là chúng ta thấy rằng là cái con đường phát triển bóng đá của các cái tài năng của nước Úc là thực sự là rất là khó khăn, và gần như là không có được sự hỗ trợ từ phía Liên đoàn bóng đá. Và điều này là điều mà 10 năm vừa rồi bóng đá Úc chỉ đi xuống thôi. Và nếu như chúng ta không làm điều gì để thay đổi cái điều này thì chúng ta phải thì chúng ta có thay huấn luyện viên Tony Popovic hay là chúng ta có thay huấn luyện viên có giỏi hơn là Zinedine Zidane thì bóng đá Úc cũng chỉ đến như thế mà thôi. Có một điều mà bóng đá Anh đã làm được sau khi đội tuyển của họ không được tham dự cái kỳ Euro năm 2008, đó chính là họ đã, ngoài các cái học viện đào tạo bóng đá trẻ của các cái câu lạc bộ, họ còn xây thêm các cái trung tâm đào tạo trẻ của Liên đoàn bóng đá Anh, để không những là đào tạo huấn luyện viên mà để đào tạo các cầu thủ trẻ, những cái cầu thủ mà không có cơ hội để phát triển, hoặc thậm chí là để hỗ trợ những cầu thủ có điều kiện phát triển. Mà tại những trung tâm đào tạo bóng đá trẻ đấy thì Liên đoàn bóng đá Anh sẽ đưa ra những cái bản sắc về lối chơi của mình để phù hợp cho các cấp độ đội tuyển. Thì đây là cái mà theo tôi nghĩ là Liên đoàn bóng đá Úc nên học tập. Và hiện giờ là chúng ta chưa có. Và nếu mà chúng ta làm bây giờ thì chúng ta sẽ thấy được tương lai bóng đá Úc thay đổi trong 10 năm tới, 10 năm nữa mới được
Hái trái.
đơm hoa kết trái. Còn chúng ta không làm bây giờ thì sẽ mãi mãi không bao giờ có. Và đây chính là cái vấn đề của bóng đá Úc. Và tôi xin chúc mừng huấn luyện viên Tony Popovic và chúc ông nhiều điều may mắn và trong thời gian tới giúp cho đội tuyển Úc có thể tiếp tục được thi đấu tốt để có thể tham dự cái kỳ World Cup năm 2026. Và tôi cũng sẽ không biết rằng là ông sẽ xây dựng bản sắc như thế nào cho các cầu thủ, và liệu các cầu thủ trẻ có cơ hội ra sân hay không. Chúng ta hãy chờ xem trong 1 đến 2 năm tới.
Và tới đây thì chúng tôi khép lại tạp chí thể thao. Rất cảm ơn quý vị quan tâm theo dõi và thật cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng.
Vâng, xin chào Sơn Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.